Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân dân.
Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, Radio Nhân dân xin gửi tới các bạn truyện ngắn Rừng bạc đầu thương nhớ của tác giả Trần Công Tấn. Mời các bạn thưởng thức qua giọng đọc Xuân Khoa.
Những ngày ở Tà Lại, tôi chú ý đến một ông già đầu bạc phơ, chiều chiều ngồi chẻ nứa đan lờ bên bờ sông Đồng Nai. Người châu Mạ trong xóm Ca Lúi nói ông tên là Tánh, nhưng giọng nói lơ lớ như người Sting. Ông Tánh cũng ở độ tuổi cổ lai hy rồi, nhưng rất mê nhạc. Không vào rừng đặt bẫy thì ra sông đặt lờ. Cứ xong việc là ông Tánh về nhà mở cassette nghe ca hát suốt ngày. Người Ca Lúi không gọi Tánh bằng ông, bằng thằng gì cả, mà cứ gọi tên trống không.
Tánh đang cho mình cái lờ thật chắc vào nghe, cái cũ cá lọt đi chơi hết.
Tánh đang lờ, vừa bán vừa dùng. Cái lờ là một loại dụng cụ để bắt cá, đan bằng tre hay nứa, hai đầu nhỏ, giữa phình ra. Cá đã vào lờ thì không ra được. Vừa đan, Tánh nghêu ngao hát. Công anh chẻ nứa đan lờ, để cho con cá vượt bờ nó đi. Đêm đêm, Tánh mang lờ ra sông. Chỗ ông đã đặt tre ngăn dòng chảy, thả chuông, đặt lờ vào đó, rồi về. Sáng mai ra kéo lờ lên, đổ cá ra rổ. Tôm cá vào nhiều thì mang ra chợ bán lấy tiền đông gạo, mua rượu, mua rau. Cá ít thì đem về kho, làm thức ăn. Người Ca Lúi nói Tánh sống như ma. Ông nghe hát uống rượu một mình, rồi một mình nói chuyện với cây thiên tuế cả buổi. Lại gọi cây bằng em nữa mới lạ chứ. Họ kể nhiều chuyện bí hiểm về ông già Tánh, gợi cho tôi một sự tò mò. Một buổi chiều khi qua trước cửa nhà Tánh, tôi nghe ông đang mở nhạc Phan Huỳnh Điểu. Giọng Bảo Yến đang hát thơ Xuân Quỳnh. Những ngày không gặp nhau, biển bạc đầu thương nhớ. Cái đó là giọng Thu Hiền yêu Gia Diết với lời thơ Hồng Đào. Yêu nhau sao chẳng nói, để chiều buồn mênh mông. Trời ơi, cái ông già bảy điểu lãng mạn đến thế, lại còn có ông thính giả sắp kề miệng huyệt rồi, mà còn anh yêu em sao chẳng biết, để con đò lên đinh sang sông, làm cho nổi sóng gió trong lòng. Tôi đứng nán dưới gốc mận, muốn nghe hát nữa. Nhưng hết bài Sang Sông, cái cassette trở lại bài đầu Thuyền và Biển. Nghe đi nghe lại một vài bài cũng chán. Tôi đằng hắng thật to và đánh Bảo bước vào nhà. Tánh đang nằm tréo chân chữ ngủ, đầu trên cái gối mây, tay gác trán run đùi. Thấy có người lạ vào, ông với tay tắt máy, lồm cồm dậy nhìn tôi. Mắt ông đỏ hoe, có ngấn nước. Tánh đưa tay áo quệt ngang mắt. Rõ ràng ông đang khóc. Tôi rụt rè nói, dạ chào bác. Tánh buông một tiếng chào như ném viên cuội xuống ao bụm. Cha này tiếc lời lắm đây. Tôi nghĩ chắc khó bắt chuyện. Tôi bèn bịa lý do vì sao mình đột ngột vào nhà Tánh. Dạ thưa bác, cháu muốn hỏi thăm nhà của ca sĩ người châu Mạ tên là Ca Thinh. Cháu công tác ở Đài Đồng Nai, đang đi sưu tầm dân ca của các dân tộc. Bác biết nhà... Tánh khoát tay chặn lời tôi.
Biết, để chỉ cho.
Bác thích ca hát, chắc bác biết các làn điệu dân ca. Dạ, bác người Sting hay châu Mạ à?
Tôi á, Quảng Trị.
Vậy cháu cũng người Quảng Trị nè. Bác Triệu Phong hay Hải Lăng à?
Tôi dân Chợ Cạn, Triệu Phong. Anh người Quảng Trị thật à? Nếu thiệt dân Quảng Trị phải biết câu này. Trăng lên côi động mưu rùa, o cho tôi đờ một cái, đến mùa tôi trả khoai lang.
Tôi bật cười. Động mưu rùa gần làng Phường Sơn của cháu, vậy là mình đồng hương.
Tánh quàng đôi tay gầy ôm người tôi vỗ vào lưng.
Trời, lâu lắm mới có người quản trị ghé qua. Ngồi ngồi, ngồi uống rượu hi. Dân quản trị mình cực nhất nước. Vì rứa mà cái câu ca dao họ dè để lại cho con cháu cũng khổ.
Chỗ ông Tánh đãi rượu tôi là cái giường ọp ẹp trải manh chiếu rách. Nằm ngủ cũng đó, mà bàn ăn nơi nghe nhạc cũng đó. Trong căn nhà tuần toàn còn có cái bàn bằng tre. Trên bàn là cái rương gỗ, chắc là để đựng áo quần. Trên mặt rương có bức hình lồng kiến đàng hoàng. Có lẽ sang nhất trong nhà là bức hình đó. Một cô gái trẻ, tuổi chừng đôi mươi, tóc xõa ngang vai, mặc quân phục lính ngụy, đeo lon trung sĩ. Chắc là con cháu gì của ông già. Hớp dài ngụm xì đế trong vắt với đồ mồi là mấy vuông đậu phụ, chấm mắm tôm. Tôi nhìn quanh hỏi, bác Tánh ở một mình à bác? Ông già trừng mắt hỏi lại tôi,
sao lại một mình? Hai đó chứ.
Và ông đưa tay chỉ hình cô gái trung sĩ. Đó là buổi đầu làm quen với Tánh. Suốt thời gian công tác ở Tà Lài, tôi đến chơi với ông luôn. Hôm thì mang theo chai lúa mới, hôm thì lít gò đen kèm gói lòng chó, bọc dựa mận. Ngồi với Tánh lâu ngày mới thấm tỏ, đây là một con người thừa sống thiếu chết, biết đủ mọi thứ trên đời, nhưng chưa biết mùi đàn bà là gì. Rất biết yêu, nhưng chỉ yêu có một người với một mối tình sâu nặng, nhưng đơn phương. Đơn phương chịu đựng, đơn phương đau khổ. Mối tình với cô gái trung sĩ đang ngự trên rương áo quần của ông đặt trên cái bàn tre ấy. Chuyện Tánh kể trong các bữa nhậu cứ lan man, câu nọ xọ việc kia, phải chấp mãi mỗi lần một ít mới có đầu có đuôi. Thuở nhỏ, Tánh theo cha là một ông đội kiểm lâm ra đóng đồn tận Rú Nằm ở Hà Tĩnh. Khi Mỹ vào, Ngụy ráo riết bắt lính. Tánh trốn chui nhủi mãi rồi cũng bị bắt. Một lão đại úy coi tù ở nhà lao Thừa Phủ được thuyên chuyển vào Biên Hòa, liền cho Tánh theo làm lính hầu vì Tánh biết cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh. Lão đại úy tên là Điện, Nguyễn Thúc Điện. Người tính tình hơi điên điên khùng khùng, nên mọi người gọi hắn là đại úy điên nặng. Hắn thích vừa đánh tù vừa uống rượu. Hắn nói, đánh nát thịt da, thân tù bật máu tươi ra, mình nhìn uống rượu nó mới đã. Vào Biên Hòa được mấy tháng, thằng Điện được điều lên thượng nguồn sông Đồng Nai coi trại tù Tà Lại. Tánh lại theo hầu Điện, không chỉ biết tiếng Anh để tán cố vấn xin rượu, xin thuốc lá cho Điện. Tánh còn biết nấu món bún bò giò heo và giả cầy rất tuyệt, nên Điện không rời Tánh ra được. Hắn quý Tánh hơn vàng. Ở trại tù Tà Lại có những người lính và cán bộ diệt cộng cỡ bự. Nếu khủng bố tra tấn hoặc dụ dỗ mua chuộc được vài người khai báo ra những cơ sở bí mật của đối phương, thì cái lon đại tá chẳng mấy chốc sẽ đeo trên cổ áo Điện. Hắn mê gái, mê ăn nhậu và mê quyền chức như điên. Trà tấn, khai thác chẳng được gì. Điền bèn nghĩ ra Mỹ nhân kế. Hắn xuống trung tâm Thúy Nga xin quan trên biệt phái một cô gái đẹp về thực hiện mưu ma của hắn. Ngày đầu tiên người đẹp đến trại, Điện đã xà vào tán ngay. Nhưng cô trung sĩ này cứng lắm. Thưa đại úy, tôi đến đây thực thi nhiệm vụ của Phượng Hoàng, chứ không phải làm người tình của ngài. Điện cục hứng, còn Tánh thì bàng hoàng. Rừng các tiên bây giờ mới có tiên hiện về thật. Trung sĩ Trần Hoàng Thanh có mái tóc đen nhánh bỏ dài sau lưng, với đôi mắt huyền ấy, hai lúm đồng tiền và cái răng khểnh ấy đáng giá ngàn vàng. Giọng nàng trong trẻo đến thánh thót. Phải nói nàng mặc quân phục hay áo dài đều đẹp như nhau. Tánh ngẩn ngơ và ước mơ đến một người tình, người vợ đẹp như Thanh. Điện giao nhiệm vụ cho Hoàng Thanh phải mê hoặc quyến rũ cho được tên diệt cộng cứng đầu Lê Bằng. Nghe đồn
Bằng là một trong các con hùm xám rừng chiến khu D. Chiêu hồi lôi kéo được Bằng về với quốc gia có lợi hơn đánh tan một trung đoàn quân Bắc Việt. Hoàng Thanh đã thâm nhập nơi giam giữ Lê Bằng, có khi cùng đi làm lao công với anh, cùng chia sẻ nhau nắm cơm tù. Suốt 2 tháng trời áp dụng các ngón nghề của CIA dạy thực hiện kế mỹ nhân, chẳng hiểu sao càng ngày Thanh càng kính phục và như bị anh Việt Cộng hớp hồn. Điều đó không qua được con mắt chó sói của Điện, nhưng hắn cứ để vậy xem sao. Một đêm, Tánh đang ngủ say thì bị Điện dựng dậy thét lên:
"Con chó cái và thằng Việt Cộng trốn rồi!"
Tánh mắt nhắm mắt mở trèo lên xe jeep, ngồi sau lưng Điện. Trưởng trại tù gầm lên:
"Bọn đi lùng về báo đã tìm thấy con chó cái đó ở chỗ gốc cây Thiên Tuyết, còn thằng Bằng du rồi!"
Xe chạy từ Tà Lại về bến Gành, rồi bỏ xe chạy bộ vào rừng. 5-6 cái đèn ba pin dọi thẳng vào gốc cây Thiên Tuế. Hoàng Thanh bị trói vào gốc cây, đầu tóc rũ rượi. Thằng Điện sộc đến, cười ré lên ăn ạch như bị ai bóp họng. Kể đến đoạn này, Tánh như bị nấc, giọng nghẹn lại rồi ngắt ngư nói:
"Cây Thiên Tuế dòng này á, có tên khoa học là Cycas succinalis L, thân gỗ hình trụ mọc thẳng đứng cao đến 12 mét. Cây này đơn độc mọc cạnh cây Bằng lăng hoa tím. Mỗi lần theo tụ đi đốn gỗ, mình hay qua lại nơi đây nên thuộc lòng cái cây Thiên Tối đơn độc này."
Tôi đang sốt ruột muốn biết kết cục câu chuyện, nhưng tiếng Tánh đã lạc đề, liền dục:
"Rồi sao nữa? Ai đã trói Hoàng Thanh? Kể nốt đi."
"Hãy yên."
Tánh đưa tay vuốt vuốt bộ ngực gầy:
"Mình nhớ lại rồi."
Thằng Điện hét lên:
"Diễn kịch khéo quá hỉ, hú hí với nhau chán chê á, rồi bày trò bị trói cho thằng kia thoát êm hỉ."
Hắn xé toạc áo thanh để phơi ra bộ ngực trần, rồi nghiến răng gầm lên:
"Thằng Việt Cộng phá trên mày rồi hỉ, còn chó cái, mày chưa mừng chi được á thì để tao mừng."
Tánh kéo áo thằng điên nặng trong lúc hắn đang mở thắt lưng tụt quần. Tánh năn nỉ hắn: "Muốn làm gì hãy đưa cô ấy về trại đã." Thằng Điện lại gầm lên:
"Kệ tao!"
Qua ánh đèn pin, Tánh nhìn rõ đôi mắt căm hờn của Thanh. Tánh bỗng kêu lên:
"Thưa đại tá, để em cởi trói, đem hắn về tắm rửa sạch sẽ cho đại tá dùng."
Hai chữ đại tá Tánh cố tình gọi nhầm như gáo nước lạnh dội lên cái đầu bốc lửa của tên đại úy. Hắn phán:
"Được, được, đưa nó xuống sông cây cỏ thật sạch rồi đem ngay về phòng tao."
Thằng Điện ra đường, lái xe phóng thẳng. Tánh rút dao găm chắc dây trói và nói thầm với Thanh:
"Em đừng sợ, tôi đã có cách rồi."
Bọn lính canh tù lục đục bỏ về. Tánh quàng súng ra sau lưng đưa Thanh xuống sông, nhưng chẳng phải để tắm rửa gì. Hai người ẩn nấp lắng nghe tiếng dậy bọn lính xa dần, liền trở lại chỗ cây Thiên Tuế, nhặt lại chiếc áo cho Thanh mặc, rồi cùng nhau đi trốn. Họ nhắm hướng sông Đồng Nai, cắt rừng đi ngược lên, qua Bầu Sáo rồi Bầu Chim, đi ngày đi đêm, cố tránh thật xa đồn Tà Lại, tránh sông tránh đường ô tô. Đói, họ đào trộm củ mì, bẻ chuối đu đủ ở rẫy của người Stien, Châu Mạ. Ngày thứ ba, họ đến được Đắc Lưu, nhằm hướng Kalokit, Ca Hen. Rừng càng rậm, họ càng yên tâm, vì bọn lính Tà Lại không dám truy tìm trong vùng có lính giải phóng của mặt trận. Ngày thứ tư, Thanh rã rời trên lưng cổng của Tánh. Đêm cuối cùng, Thanh nói:
"Bỏ em lại, anh trốn về quê với vợ con đi. Em có người bà con ở Cát Lộc, em sẽ nương náu ít lâu ở đó để chờ tìm anh Bằng."
Tánh nói rằng mình chưa vợ con gì,
nhưng không về quê mà sẽ đưa súng ra hàng mặt trận. Đêm cuối cùng trước lúc chia tay, họ ẩn nấp trong một hang đá cạnh con suối nhỏ róc rách chảy. Trời lạnh, Tánh ôm chặt Thanh vào lòng. Thanh thủ thỉ tâm sự chuyện mình đã bị Bằng thuyết phục như thế nào, và hàng tháng nay Thanh đã yêu Bằng, yêu say đắm da diết, nhưng phải tìm cách cho Bằng trốn. Thanh không thể trốn theo Bằng vì nghĩ mình là con Thiên Nga, là tay chân CA Mỹ. Vì yêu mà trốn theo không khéo giả lây cho Bằng, Thanh đành ở lại và tự hẹn với mình sẽ tìm Bằng khi hết chiến tranh, được ôm người mình thầm yêu trộm nhớ trong vòng tay. Tánh sung sướng đến nghẹn lòng, nhưng anh chỉ nằm lắng nghe. Thanh nói: em không như thằng Điện nghĩ đâu, người cách mạng họ cao thượng lắm, em vẫn trong trắng để chờ đợi khi gặp lại Bằng. Nói dài miệng, nếu sau này anh Bằng rủi có làm sao, em sẽ đi tìm Tánh. Tánh lại siết chặt Thanh vào lòng, và nhiều lần định nói bật ra: anh cũng yêu em Thanh ơi, anh cũng yêu em ngay từ lần đầu mới thấy em. Nhưng Tánh vẫn kìm được mình và vẫn lặng lẽ nằm im rồi ngủ thiếp đi.
Sau ngày giải phóng, mình quay về rừng Nam Cát Tiên và làm kiểm lâm, gắt rừng, giữ rừng, trông rừng. Tánh lại lạc mạch câu chuyện tình yêu đang hấp dẫn tôi. Nhưng mặc kệ, cứ để ông ta lạc đề lần nữa xem sao. Tánh tiếp: mình bỏ nghề kiểm lâm khi thằng bạn cùng đội gác rừng bị bắt bỏ tù. Đó là chuyện cậu Thoại, chồng của cô gái hát hay và vợ thổ cẩm đẹp nhất xóm Ca Núi, mà lần đầu gặp Tánh đã chỉ nhà ca thinh cho tôi đến sưu tầm dân ca. Tánh kể rằng có một bọn lâm tặc vào rừng cưa trộm gỗ quý và săn bắt bò gà ua quý hiếm. Thoại đã ngăn chặn chúng, nhưng chúng vẫn lì lợm không nghe, lại còn bắn Thoại. Để tự vệ, Thoại bắn trả, nhưng không may một thằng lâm tặc bị trúng đạn chết. Tòa xử thế nào mà bọn trộm vô tội và anh bảo vệ rừng phải ngồi tù? Bất công thế, nguy hiểm thế, đành ra khỏi ngành kiểm lâm, bỏ nghề, không lương tiền. Tánh đi đặt bẫy kiếm thịt ăn và đi bán thịt rừng ngoài chợ Tà Lại. Đến khi thấy trên một tờ áp phích có in hình chú cu ly hay chú gấu con đang rơi nước mắt, kêu gian loài người bằng câu tiếng Anh: xin đừng mua tôi, do not buy me. Vậy là động lòng trắc ẩn, Tánh liền bỏ nghề đặt bẫy bắt thú rừng, chuyển qua nghề đan lờ đơm cá. Tôi lại hỏi: biết khổ thế sao lại vào nghề kiểm lâm? Tánh hợp một ngụm rượu, đưa tay áo chùi mép rồi cười hễ hễ. Thì mình học nghề nông lâm súc mà, không làm nghề rừng thì làm gì? Ông kể tiếp: nhờ đem súng đi tìm mặt trận nên sau giải phóng được trên cho đi giữ rừng. Tánh không theo lời khuyên của Thanh, ông không về quản trị quê hương cưới vợ sinh con, mà quay lại Nam Cát Tiên với hy vọng một ngày nào đó Hoàng Thanh sẽ trở lại tìm ông ở Tà Lại. Ngày ngày ông vẫn đến thăm cây thiên tuế dòng Đơn Độc để tìm lại hình bóng Hoàng Thanh, nơi hai người đã bắt đầu cuộc trốn chạy khỏi kẻ ác. Và Hoàng Thanh đã trở lại Tà Lại tìm ông. Lúc này, Tánh đã vào cái tuổi 65, hơn Thanh 10 tuổi. Thanh đã ôm Tánh mà khóc vì tuyệt vọng, vì đau khổ. Bởi suốt 25 năm lặn lội khắp nơi, vẫn không tìm được Bằng. Cho đến bây giờ, trên các báo vẫn tiếp tục đăng tin tìm mộ liệt sĩ. Hàng trăm nghìn chiến sĩ hy sinh vẫn nằm rải rác trên khắp đất nước chưa tìm hết được. Nỗi đau khổ đó không riêng Thanh, mà của chung tất cả những người mẹ,
người vợ, người tình. Thanh vẫn ở dậy chờ Bằng, và Tánh vẫn ở dậy chờ Thanh. Dịp gặp nhau bên gốc hiên tuế trong rừng Nam Cát Tiên gần đây, Tánh nhận muốn kêu lên: Thanh ơi, anh đã yêu em biết chừng nào. 30 năm qua, chỉ ước mơ gặp lại em để nói ra cái điều chưa nói được với em rằng anh yêu em. Anh yêu em trọn cả cuộc đời, cho đến bạc phơ đầu vẫn chưa nói được với em lời cuối. Thanh ơi. Tánh chợt dằn mạnh cái vỏ chai hết nhẵn rượu xuống giạt giường tre ọp ẹp, nói:
Con Ca Thinh mua cho tôi mấy bài hát của ông Phan Quỳnh Điểu. Ông Điểu là ai mà hiểu tôi đến tận ruột gan vậy? Con Ca Thinh vậy mà giỏi. Trong 7 tù vẫn nén đau khổ, làm việc, thăm nuôi chồng chu đáo, lại còn lên truyền hình ca hát, lại dệt những tấm thổ cẩm đẹp cho đời. Còn tôi.
Hình như rượu đã ngấm. Tánh giới tay bật cái nút play. Giọng Bảo Yến lại vang lên ngọt ngào thiết tha. Những ngày không gặp nhau, biển bạc đầu thương nhớ. Tánh bỗng nhìn tôi, đôi mắt đỏ kè, ngấn nước và quát lên:
Sao? Làm sao?
Rồi giọng đã nhựa nhựa, ông hỏi tôi:
Sao chưa có thằng cha nào làm bài thơ Rừng bạc đầu thương nhớ hè?
Tánh lặng lẽ đưa hai bàn tay thô ráp, chai sạn, ôm lấy mái đầu bạc. Ông chợt gục xuống hỏi cái vỏ chai:
Bây giờ em vẫn ở dưới Biên Hòa chờ anh phải không Thanh?
Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Rừng bạc đầu thương nhớ của nhà văn Trần Công Tấn qua sự thể hiện của giọng đọc Xuân Khoa. Sau đây, mời các bạn đến với những nhận xét về tác phẩm này của nhà thơ Hữu Việt.
Rừng bạc đầu thương nhớ là cách đặt tên của nhà văn Trần Công Tấn mượn hình ảnh biển bạc đầu thương nhớ trong bài thơ Biển của nhà thơ Xuân Quỳnh, viết về sự day dứt vì xa cách của những người yêu nhau. Yêu mà không đến được với nhau như những con sóng, lớp sau đuổi theo lớp trước, chỉ hòa vào làm một khi đã vỡ vụn thành muôn hạt nước. Ông Tánh trong chuyện ngắn này chỉ vì yêu một người với tình yêu sâu nặng nhưng đơn phương, và tự nguyện sống một mình để chung thủy đến cùng với tình yêu. Tình yêu ấy thường là của những người cùng trải qua biến cố, hoạn nạn. Họ hiểu nhau, yêu nhau, và khi xa nhau rồi thì thấy không người nào có thể thay thế được. Đó là tình yêu của Tánh với Thanh. Nhưng tình yêu của Thanh với Bằng thì lại khác. Trước hết, họ khác nhau về lý tưởng. Họ ở hai bên bờ chiến tuyến. Một người là bộ đội Bắc Việt bị bắt làm tù binh. Một người là điệp viên Thiên Nga đang thực hiện nhiệm vụ Mỹ nhân kế. Nhưng cuối cùng thì điệp viên Thiên Nga đã bị người chiến sĩ Việt Cộng cảm hóa. Cô đã giúp Bằng bỏ trốn. Còn Tánh thì vì tình yêu mà giải cứu cho Thanh và tìm đường về với mặt trận giải phóng. Trong chiến tranh, sự cận kề của sự sống và cái chết, tình yêu giữa những con người này vẫn giữ được sự trong sáng, xả thân, sẵn sàng hy sinh cho nhau, đúng như bản chất của tình yêu. Chiến tranh không thể hủy hoại được nhân cách và nhân tính của con người. Cả hai tình yêu đều không thể đi đến một kết cục có hậu, để lại những bạc đầu thương nhớ. Nhưng những thương nhớ này lại khiến người ta sống cao thượng, tử tế và tự trọng, khiến cho trái tim người đọc một lần nữa phải rung động.
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân hôm nay xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.